là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giảm bớt quy mô tìm kiếm trên máy bay mất tích của hãng AirAsia, Việt Nam ra mắt Học viện Khổng Tử, Hoa Kỳ và NATO kết thúc sứ mạng tác chiến ở Afghanistan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Faiza Al-Masri tường trình về một nhóm những người phụ nữ cung cấp dịch vụ cố vấn cho các nữ sinh trung học ở Mỹ để vượt qua khó khăn trong giai đoạn trưởng thành. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế tiếp là chương trình Hỏi đáp y vọng, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, giới hữu trách đã giảm bớt quy mô tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng AirAsia với 162 hành khách và phi hành đoàn trên khoang tại biển Java vào đêm 28 tháng 12 giờ địa phương và dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm toàn diện vào sáng thứ Hai. Chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không giá rẻ rời thành phố Surabaya của Indonesia để tới Singapore và đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu lúc 7 giờ 24 phút sáng giờ địa phương hôm nay 28 tháng 12 khi đã bay được gần nửa chặng. Indonesia cho biết các tàu bè vẫn sẽ ở lại khu vực tìm kiếm qua đêm và sẽ sử dụng đèn siêu sáng để tìm kiếm trên bề mặt biển. Trong khi đó, các chuyến bay tìm kiếm đã bị ngưng lại cho tới rạng sáng ngày mai. Các giới chức cho biết, trước khi mất liên lạc, phi công đã yêu cầu đài kiểm soát không lưu ở Jakarta cho phép tăng độ cao khoảng 1.800 mét để tránh thời tiết xấu. Một thông cáo của hãng AirAsia nói rằng chiếc Airbus A320-200 có 149 hành khách Indonesia trên khoang cùng với 3 người Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Anh, mỗi nước có một công dân trên khoang. Phi hành đoàn gồm 6 người Indonesia và một viên phi công phụ người Pháp. Sau khi chiếc máy bay mất tích, công tác cứu hộ và tìm kiếm đã được tiến hành ở biển Java. Bộ trưởng Giao thông Indonesia cho biết quân đội nước này cùng với các cơ quan cứu hộ Singapore đã tham gia cùng với các đội tìm kiếm. Các tàu thuyền trong khu vực cũng đã được yêu cầu thông báo cho giới hữu trách Indonesia bất kỳ thông tin nào liên quan tới chiếc máy bay và hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ nếu cần. Chi nhánh AirAsia ở Indonesia điều hành chiếc máy bay mất tích. AirAsia là hãng hàng không giá rẻ, có trụ sở đặt ở Malaysia và cũng có các chuyến bay sang Việt Nam. Sau khi tai nạn, các trang của AirAsia trên các trang mạng xã hội đã thay avatar màu xám thay vì màu đỏ như thường lệ. Giám đốc điều hành của công ty đã lên mạng xã hội để an ủi các nhân viên của hãng. Ông viết, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách kinh khủng này. Và ông cho biết thêm rằng ông đang trên đường tới thành phố Surabaya. Hãng hàng không Malaysia Airlines cũng lên Twitter và khuyên các thân nhân của các khách hàng trên chuyến bay xấu số cứng cỏi trong hoàn cảnh này. Chuyến bay 370 của hãng này cũng đã biến mất khỏi màn hình radar hồi tháng 3 và tới nay vẫn chưa được tìm thấy. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Obama đã được thông báo về vụ máy bay rơi và các quan chức Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Tin Việt Nam. Hà Nội đã chính thức khánh thành Học viện Khổng Tử và đích thân ông Du Chính Thanh, nhân vật đứng hàng thứ tư trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã dự lễ gắn biển tại Đại học Hà Nội. Trong buổi lễ diễn ra sáng ngày hôm nay, 27 tháng 12, Hiệu trưởng trường đại học này nói rằng việc thành lập Học viện Khổng Tử sẽ góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt-Trung. Trong khi đó, báo điện tử Chính phủ Việt Nam gọi viện này là cầu nối góp phần làm sinh động quan hệ giữa hai nước. Năm ngoái, trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng quan chức chủ nhà ký vào bản thỏa thuận về việc thành lập Học viện Khổng Tử, và dự án này đã vấp phải phản ứng của các học giả cũng như người dân trong nước. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà sử học có nhiều nghiên cứu về Trung Quốc, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Viện Khổng Tử là một trong những ý đồ của Bắc Kinh muốn sử dụng ảnh hưởng về văn hóa để thể hiện quyền lực mềm đối với Việt Nam. Theo Nhã, sự mở rộng văn hóa của Trung Quốc không phải là hướng có lợi cho Việt Nam. Trong khi đó, blogger Paulo Thành Nguyễn cho rằng Viện Khổng Tử là một trong những công cụ để Trung Quốc thể hiện mộng bá quyền. Tin cho hay ý tưởng thành lập viện này ở Việt Nam đã được nhen nhóm từ năm 2009, nhưng theo nhận định của giới quan sát, những mối căng thẳng ở Biển Đông đã làm cho dự án này bị đình trệ. Trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày và kết thúc ngày hôm qua, ông Du, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh muốn mối bang giao với Việt Nam đi đúng hướng.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tin về thiên tai, các nhân viên cứu hộ ở Malaysia đang chật vật tìm cách tiếp cận hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi trận lụt lội tồi tệ nhất nước này trong vài thập kỷ để trao cho họ thuốc men và đồ ăn. Tính tới ngày hôm nay, 28 tháng 12, hơn 160.000 người đã bị thất tán do nước dâng lên cao, ảnh hưởng tới ít nhất 8 bang. Thủ tướng Malaysia đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ ở Hawaii để trở về nước chỉ đạo công tác ứng phó với trận lụt lội trên toàn quốc. Hôm qua, ông đã tới thị sát bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kelantan và đã được thông báo về tình hình lụt lội ngày càng xấu đi tại đây. Nhà lãnh đạo Malaysia đã công bố các khoản cứu trợ lên tới hàng triệu đô la cho các nạn nhân bị lũ lụt trên toàn quốc. Ông đã bị chỉ trích trong tuần trước sau khi các bức ảnh đăng tải cho thấy ông chơi golf với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hawaii. Thưa quý vị, hàng trăm hành khách tuyệt vọng trên một con phà bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp đang cầu cứu, trong khi các nhân viên cứu hộ tìm cách tiếp cận những người này trong tình trạng sóng to và gió lớn. Cho tới nay, chỉ có 150 trong số 500 hành khách trên phà có tên gọi là Norman Atlantic đã được đưa tới nơi an toàn. Nhiều người trên phà đã sử dụng điện thoại di động để cầu cứu. Hiện chưa rõ là có bao nhiêu thương vong hay liệu có hành khách nào còn ở dưới nước hay không. Tuyết và băng giá trên dãy Alps thuộc Pháp đã khiến 15.000 chiếc xe mắc kẹt và làm đình trệ giao thông đi và tới các khu vực trượt tuyết thuộc dãy núi này. Chính phủ Pháp đã yêu cầu các tài xế hết sức cẩn trọng khi lái xe và nếu có thể thì tránh ra đường. Một người đàn ông đã thiệt mạng khi chiếc xe của ông lao xuống một khe núi. Tuyết rơi dày cũng gây gián đoạn giao thông ở Đức, làm tắc nghẽn kéo dài 25 km trên đường cao tốc A8 gần Stuttgart. Còn tại Anh, các giới chức đã cảnh báo về tình trạng băng giá khắp nước này. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và NATO ngày hôm nay đã chính thức chấm dứt 13 năm tác chiến ở Afghanistan, nhưng Taliban, phong trào nổi dậy mà họ đã chiến đấu chống lại hơn 10 năm qua, vẫn là một kẻ thù quyết liệt của chính phủ Afghanistan. Hoa Kỳ và Liên minh quân sự phương Tây đã chấm dứt hoạt động tác chiến trực tiếp bằng một buổi lễ tại trụ sở quân sự của họ ở thủ đô Kabul, nhưng họ có kế hoạch duy trì 13.000 binh sĩ, trong đó có 11.000 người là công dân Mỹ tại nước này để giúp huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng của chính phủ Afghanistan. Chính phủ Syria cho biết họ đã sẵn sàng gặp phe đối lập tại Moscow, Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt gần 4 năm xảy ra cuộc nội chiến tại nước này. Bộ Ngoại giao Syria ngày hôm qua cho biết đã sẵn sàng tham gia một cuộc gặp tham vấn và sơ bộ ở Nga nhằm tìm một giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, vẫn còn các trở ngại cần phải vượt qua trước khi hai bên tìm được một giải pháp hòa bình. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, hàng chục nghìn cảnh sát từ khắp nước Mỹ ngày hôm qua đã đổ về thành phố New York để dự tang lễ một trong hai cảnh sát viên bị bắn chết trong một cuộc tấn công ngay giữa ban ngày một tuần trước. Hơn 25.000 cảnh sát mặc đồng phục đã đứng chật kín các con đường bên ngoài nhà thờ ở địa hạt Queens để tưởng nhớ cảnh sát viên Rafael Ramos. Tại lễ tang, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thống đốc New York Andrew Cuomo và Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã đọc điếu văn trước hàng trăm người tham dự trong nhà thờ, trong đó có bà quá phụ và hai người con trai của ông Ramos. Hai cảnh sát viên này bị bắn chết trong xe tuần tra của cảnh sát tại Brooklyn hôm 20 tháng 12. Tay súng Thổ Nhĩ Kỳ từng mưu sát bất thành giáo hoàng John Paul vào năm 1981, ngày hôm qua đã quay trở lại Vatican để đặt hoa hồng trắng lên mộ của ông, cố giáo hoàng người Ba Lan qua đời năm 2005. Một phát ngôn viên của Vatican cho biết chuyến thăm mộ của Mehmet Ali Aga diễn ra ngắn ngủi. Ông ta đã đứng im trước khi đặt hai bó hoa hồng trắng lên mộ cố giáo hoàng từng tha thứ cho kẻ tấn công mình. Giáo hoàng John Paul tới thăm kẻ tấn công mình tại một nhà tù Italia 3 năm sau vụ nổ súng và sau đó đã can thiệp để cho hắn ta được tự do năm 2000.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233 2233.com. Tiếp theo đây là bài tường trình của thông tín viên VOA Faiza Esmasri. 4 năm sau khi tốt nghiệp đại học một trường trung học ở Greenbelt, bang Maryland, cô Halima Adenegan quay trở lại trường trung học Eleanor Roosevelt và khởi động một nhóm cố vấn cho các nữ sinh. Cô nói nhóm này được lập ra nhằm trở thành một nơi cho các nữ sinh có thể cảm thấy thoải mái thảo luận về cả những vấn đề chung lẫn chuyện cá nhân. Cô Adenegan đặt tên cho nhóm là Imara Rose. Imara trong tiếng Swahili có nghĩa là mạnh mẽ và Rose là lối chơi chữ từ tên trường Eleanor Roosevelt. Theo tường trình, những người cố vấn chính là những nữ sinh viên đại học tình nguyện trở thành những người chị và những tấm gương cho các nữ sinh cấp 3.
The activity is called I was wondering. It's just a way for y'all to get advice on whatever questions that you have.
Hàng tuần, các nữ sinh của nhóm Imara Rose gặp nhau và thảo luận nhiều vấn đề, từ chuyện rèn luyện thể chất và định hình lối sống lành mạnh cho đến truyền thông xã hội và khái niệm về bản thân. Trong buổi trò chuyện hôm nay, buổi gặp cuối cùng trong học kỳ này, thay vì ngồi thành một vòng tròn lớn, họ chia ra thành nhiều nhóm nhỏ thảo luận. Cố vấn của mỗi nhóm đảm nhiệm việc trả lời câu hỏi của các em nữ sinh.
There's always those people in the group that are a little bit shy and more timid and not wanting to speak in front of the large group.
Ở trong nhóm, lúc nào cũng có những em hơi ngại ngùng, nhút nhát hơn và không muốn nói trước một nhóm lớn. Vì thế mà khi đưa vào những hoạt động ở trong những nhóm nhỏ như thế này, khoảng 2 đến 4 người thì sẽ dễ dàng hơn nhiều cho những em đó đặt câu hỏi và có được thông tin mà các em thực sự cần, trong khi các em có thể ngại nói những điều đó hơn khi ở trong một nhóm lớn.
Cô Halima Adenegan thành lập chương trình cố vấn này vào năm 2012 để giúp các em nữ sinh trung học giải quyết những khó khăn khi ở trong giai đoạn tuổi teen.
I think they just need someone to say I've been here, I've done that, like just follow what I'm doing because I don't want you to make the same mistakes that
I did. Tôi nghĩ là các em chỉ cần có ai đó nói với các em rằng chị đã ở chỗ này, đã làm cái kia, cứ làm theo những gì mà chị làm bởi vì chị không muốn các em phạm phải những lỗi lầm mà chị mắc phải.
Em Justice Davis là một thành viên của nhóm này trước khi em tốt nghiệp vào hồi tháng 5.
One of the things I really learned was self-confidence. So like when I'm in school and I like have a doubt, I know that I shouldn't have it.
Một trong những điều mà em thực sự học được với sự tự tin đó là khi em ở trong trường và nghi ngờ một điều gì đó, em biết là em không nên nghi ngờ như vậy. Em học được rằng mọi người khác nhau và em là chính bản thân em thôi. Em biết được thứ em thích là gì, điều em muốn làm là gì. Vì thế mà chương trình này thực sự đã giúp em rất nhiều.
Còn em Avery Millett, hiện tại là một thành viên tham gia chương trình này, cảm thấy rằng cuộc thảo luận về vấn đề áp lực từ bạn bè đặc biệt có ích.
I heard a lot of different comments on how you can positively peer pressure someone and negatively peer pressure someone.
Em nghe được rất nhiều bình luận về việc bạn có thể gây áp lực cho bạn mình một cách tích cực và tiêu cực như thế nào. Em nghĩ nó thật là tuyệt. Cuộc thảo luận đã giúp em vượt qua được rất nhiều tình huống sau đó.
Nhà sáng lập nhóm Imara Rose, cô Adenegan nói rằng giúp những em nữ sinh năm cuối với việc chuẩn bị cho đại học và những kế hoạch trong tương lai là một phần quan trọng trong các hoạt động của nhóm.
Every other Wednesday we have college bound meetings. The first semester we're helping them through the college application process, so picking your top 5 schools.
Vào thứ tư hai tuần một lần, chúng tôi tổ chức những cuộc gặp nói về đại học. Vào học kỳ mùa thu, chúng tôi giúp các em chuẩn bị cho quá trình nộp đơn xét tuyển, chọn 5 trường mà các em muốn vào nhất, resume, tất cả những thứ có liên quan như vậy. Vào học kỳ thứ hai, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào việc phát triển sự nghiệp. Chúng tôi có một loạt những buổi hội thảo, mỗi buổi đi vào một chủ đề khác nhau. Chúng tôi còn tổ chức những chuyến đi tham quan. Chúng tôi đã từng có chuyến đi tới tòa án thành phố Baltimore và các em đã được gặp một thẩm phán. Chúng tôi cũng đã tới trụ sở quốc hội và gặp nghị sĩ Donna Edwards.
Sinh viên năm thứ 3 của trường đại học Maryland, Tinsay Gabriel, đã tình nguyện trở thành một cố vấn năm nay bởi vì cô muốn làm điều gì đó cho cộng đồng và giúp các em gái khác.
When I come here, I actually enjoy it. I know, like every day, like they go back home, like learning a little something, and I'm learning a lot.
Khi tôi đến đây, tôi thực sự rất thích nó. Tôi biết rằng hàng ngày khi các em trở về nhà, các em đã học được một chút gì đó và bản thân tôi cũng học được từ các em. Nếu bạn thể hiện sự quan tâm, thì sớm muộn các em sẽ bắt đầu cởi mở với bạn.
Khi các em bắt đầu tin tưởng những cố vấn của mình, cô nói các em sẽ thoải mái nói về những vấn đề khó khăn.
like relationships and also like sex education. There are a lot of questions and like misinformation out there. And
ví dụ như các mối quan hệ hay giáo dục về giới tính, có rất nhiều câu hỏi và cũng có nhiều sự hiểu sai thông tin. Có rất nhiều điều các em nghĩ là thật nhưng thực ra không phải. Các em tìm câu trả lời từ bạn bè của mình, nhưng bạn bè của các em cũng không biết câu trả lời.
Hiệu trưởng trường Eleanor Roosevelt, ông Regino McNeil nói rằng chương trình này tạo ra được tác động tích cực đối với học sinh của ông.
So I think it just broadens their horizon. Well, I'll say most of the time students come in and they're just so narrowly focused
because tôi nghĩ rằng chương trình đã giúp các em mở rộng được phạm vi hiểu biết. Phần lớn các em khi mới tham gia đều chỉ biết một vài thứ hàng hẹp, bởi vì các em chưa được tiếp xúc với nhiều ý tưởng khác nhau như vậy. Tham gia vào chương trình này cho các em cơ hội được nghe từ những tấm gương, từ các chị đi trước. Tất cả những em quay trở lại với tư cách là những cố vấn, đều đang học đại học. Những em đó đã tìm được cách để thành công và đang giúp những em lớp dưới đi theo con đường như vậy.
Nhà sáng lập nhóm Imara Rose, Halima Adenagan, sắp tốt nghiệp trường luật của Đại học Washington and Lee ở Virginia. Cô nói cô muốn nhìn thấy có thêm nhiều sinh viên khởi động những nhóm tương tự để giúp các em nữ sinh trung học có thể tiếp bước con đường của họ.
Ban Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trong chuyên mục tạp chí thanh niên tuần này, Trà My có buổi trò chuyện với các thanh niên từ ba miền Bắc, Trung, Nam về những suy nghĩ, trăn trở và ước vọng của họ cho một năm mới sắp đến. Mời quý vị đón nghe.
Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA trong lời chúc Giáng sinh an lành và một năm mới bình an, hạnh phúc. Các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những ghi nhận về sinh hoạt tôn giáo trong nước năm qua, những ưu tư về một mùa lễ Giáng sinh thật sự mang ý nghĩa, chia sẻ thương yêu, những trăn trở mà giới trẻ Việt Nam muốn trải lòng với bạn bè khắp nơi, cùng những nguyện ước của họ nhân dịp Noel 2014.
Em là cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn ạ, đang ở Nghệ An ạ.
Tôi là Bùi, người Đà Nẵng nhưng hiện tại đang sống và làm việc ở Sài Gòn.
Mình là Mai Phương Thảo, mình đang đón Giáng sinh ở Hà Nội.
Mình là Mai Thanh ở Hà Nội.
Theo ghi nhận của các bạn, thì cái không khí Giáng sinh năm nay trong nước, đặc biệt là ở những cái địa phương mà các bạn đang sinh sống đó, so với mọi năm như thế nào? Xin bắt đầu từ phía Bắc nhé, ở Hà Nội. Chị Thanh ghi nhận ra sao?
Năm nay thì em thấy không khí ở trong Sài Gòn, họ đón Giáng sinh rất là vui. Ở ngoài Bắc thì không có cái không khí như vậy. Em thấy người ngoài Bắc thì họ không có trang trí lặng lề như kiểu là ham muốn Giáng sinh như người trong Sài Gòn. Cái đấy là một cái điều mình cũng cảm thấy rất là buồn khi là ở Hà Nội. Mấy nơi cũng tổ chức ấy, nhưng mà thực ra không được như những năm vừa rồi ấy. Đến những năm vừa rồi thì em thấy những thanh niên họ cũng rất là ham hở. Nhưng mà đến năm nay thì em thấy hầu như họ không có quan tâm lắm.
Thanh nói cũng có một phần đúng, bởi vì là thực sự ở cái xã hội này thì tôi nhận thấy là họ không hiểu cái ý nghĩa của cái ngày Noel. Họ chỉ nghĩ là đấy là để ra đường, để ăn chơi. Tôi nghĩ là những cái việc của họ làm nó không có ý nghĩa. Còn cái không khí đón Giáng sinh thì một phần cũng do, có thể do kinh tế nó cũng càng ngày càng đi xuống. Tôi thì tôi chưa bao giờ tôi thấy đón Giáng sinh là vui vẻ. Bởi vì một cái xã hội đầy dẫy cái sự bất công thì thực sự đón Giáng sinh nó chỉ là cái hời hợt thôi. Còn thực sự trong lòng thì rộng phết.
Thế là chị thấy là cái không khí thì nó có, nhưng mà nó nghiêng về cái không khí lễ hội nhiều hơn là nghiêng về cái không khí về tinh thần, về tâm linh.
Đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi.
Ở Việt Nam đó thì đại đa số không phải là người Công giáo. Tôn giáo chính ở Việt Nam là Đạo Phật. Nhưng mà người ta vẫn tổ chức, vẫn ăn mừng lễ Giáng sinh, là vì bây giờ cái lễ này nó là một cái sự kiện chung trên toàn cầu thì người ta hưởng ứng, chứ không mấy gì nghiêng về phía tâm linh của người Công giáo. Chị có đồng ý điều đó không? Đó cũng là một trong những lý do, phải không ạ?
Đúng, tôi cũng nghĩ là như thế ạ.
Thế bây giờ ở phía Nam, anh Lâm?
Lâm thấy cái không khí đón Giáng sinh ở Sài Gòn năm nay nó không có bằng như những năm trước. Cũng có thể một phần là do những cái con đường chính của Sài Gòn bây giờ nó bị đập phá đi và nó đang xây dựng.
Yeah.
Giống như đường Nguyễn Huệ, những cái trục đường chính như là Tư Sách Tắc, những cái chỗ mà từ xưa giờ nó đã trở thành là truyền thống của những cái trung tâm trang trí và người ta tới chơi, thì bây giờ nó đang trong thời gian bị phá bỏ và bị chặn đường lại để làm thi công. Thì năm nay không khí Giáng sinh ở Sài Gòn và nhất là những cái khu trung tâm thì nó là không có được hoành tráng và không có được đẹp như mọi năm.
Có một người bạn ở đây, một người bạn hết sức đặc biệt, như hồi nãy anh có giới thiệu là anh là một cựu tù nhân lương tâm, anh Sơn.
Ba mùa Giáng sinh vừa rồi Sơn phải đón Giáng sinh trong một chốn âm mưu của lao tù. Năm nay về thì Sơn vừa mới đi tham quan một vòng khu vực mình sống để biết không khí Noel. Khắp nơi hầu như là trang hoàng đèn, rồi cảnh vật xung quanh thì rất sống động. Nhưng mà em có những cái nỗi buồn trong cái sự sâu thẳm. Giới trẻ hiện nay thì thờ ơ với vận mệnh của dân tộc. Thứ hai nữa là thờ ơ với chính cuộc sống của những người anh em xung quanh mình. Xung quanh mình đang còn có rất nhiều người khốn khó. Và cái nỗi buồn thứ ba trong sâu thẳm của lòng em, đó là nhớ về những anh em tù nhân lương tâm. Và ngày hôm nay Sơn rất là trăn trở, bởi vì những người anh em tù nhân ở trên trại giam Phú Xuân 4 ở cùng phòng với Sơn hầu như là những người đồng bào thiểu số là Gia Rai, Ê Đê, rồi Bà Na. Có những người là án 17 năm nhưng mà chưa một lần là gia đình đến thăm nuôi cũng như là gửi quà vào. Đáng lẽ ra cái mùa Noel hay là những dịp lễ Tết thì những con người không phải yêu cầu rằng là phải đến để có quà hay là gì cả, nhưng mà lời động viên hay là một cái món quà nhỏ nhỏ ý nghĩa. Điều làm em trăn trở nhất cả ngày hôm nay thực sự rằng là làm sao để những người đang còn ở trong và những người mà không có gia đình thăm nuôi sẽ có một mùa Noel cũng được trọn vẹn, cũng đón được một mùa Giáng sinh như những người khác.
Nói tới Giáng sinh thì riêng đối với người Công giáo đó thì họ luôn luôn nghĩ tới những cái niềm chia sẻ, động viên an ủi và cầu nguyện cho nhau. Như anh Sơn đây thì là một trong những thanh niên Công giáo được nhiều người biết đến qua cái vụ án 13-14 thanh niên Công giáo vì các sinh hoạt thiện nguyện xã hội hướng tới cộng đồng, xã hội dân sự và tôn giáo, cho nên đã vướng phải những bản án tù nặng nề. Thì anh chia sẻ những nỗi niềm mà anh trăn trở cùng với những người bạn đồng cảnh ngộ của mình trong tù. Ý nghĩa của ngày Noel á, không những là nói về cái không khí náo nức nhộn nhịp ở bên ngoài, mà nó cũng phải có những cái thông điệp thiêng liêng mà cùng chia sẻ với nhau trong từng suy nghĩ, trong từng cái tấm lòng của mỗi con người. Nhưng mà hồi nãy như chị Thảo hoặc là chị Thanh có chia sẻ đó, là chị thấy là cái mức độ hình thức hoành tráng bên ngoài thì cảm nhận được, nhưng mà cái chiều sâu lắng động về tâm linh, về tinh thần giữa con người với nhau bởi cái trong cái mùa lễ Giáng sinh thì không mấy được nhiều, không mấy được thể hiện. Thế thì theo ý của các bạn ở đây, Giáng sinh nên được kỷ niệm như thế nào cho có ý nghĩa? Nhất là người trẻ cần phải làm gì cảm nhận được cái ý nghĩa thiêng liêng trọn vẹn của cái ngày lễ Giáng sinh?
Ngày Giáng sinh là để mà khởi đầu cho một tiến trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giáng sinh cũng để bắt đầu đem bình an ở phúc thì để mà sống trọn vẹn và ý nghĩa cho cái ngày Giáng sinh, thì ngoài những cái việc như là trang hoàng nhà cửa để thể hiện sự niềm vui, những cái sự háo hức, thì cái điều quan trọng nhất là mình làm luôn luôn phải dọn mình ở bên trong, chuẩn bị cho mình những cái tinh thần, những sự sốt sắng, chia sẻ, giúp đỡ cho những cái người xung quanh, những cái người nghèo khó, những cái hoàn cảnh neo đơn, những cái bất công trong xã hội. Và lớn hơn nữa thì hãy nghĩ tới những cái điều của tổ quốc, của đất nước nó đang bị gánh phải, làm sao cho đất nước một ngày tốt đẹp hơn.
Yeah.
Chứ không thể nào chỉ là biết lo cho cái bản thân của mình, biết thờ ơ vô cảm với những cái điều xung quanh. Chỉ mong sao người ta biết rằng ở ngoài những cái ngày vui, những cái sự hoành tráng, những cái đèn chớp nháy ở ngoài đường, con phố, thì hãy biết rằng nhìn vào có những con phố còn rất là tối, có những cái góc khuất rất là tối, cần phải giúp đỡ. Rõ ràng cái mùa Giáng sinh nó còn có một cái ý nghĩa chung là mùa của chia sẻ, mùa của yêu thương. Có thể mình biến cái ngày lễ Giáng sinh này nó trở thành như một cái ngày của quan tâm tới nhau, yêu thương nhau và chia sẻ cho nhau.
Dạ, nhưng mà làm thế nào anh Lâm, phương thức hữu hiệu nào mà anh nghĩ tới?
Như bên Công giáo mình có câu là đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nếu mà mình có điều kiện thì mình nên có một ít quà, một ít quần áo, mình đi đến thẳng mình phát cho những người dân oan đang ở vườn hoa, vỉa hè, những người vô gia cư, tức là những người nghèo khó, những người sống trong cảnh khổ. Còn những người tù nhân lương tâm, đấy là những cái việc làm mà theo mình nghĩ nó là rất cần thiết, bởi đấy là cái sự trao yêu thương.
Dạ, đó là những cái hoạt động thiết thực, cũng giống như là trong nhóm các thanh niên công giáo trước đây là cũng có rất là nhiều những cái hoạt động thiện nguyện như thế, phải không anh Sơn?
Dạ vâng ạ. Dạ. Trước khi em bị bắt, em cũng như tất cả những anh em đã bị bắt rồi có tham gia vào các cái nhóm cộng đồng đi giúp đỡ những cái người không được hoàn cảnh như mình.
Nhưng mà anh tham gia các cái hoạt động đó đó thì anh cảm giác như thế nào, anh cảm thấy như thế nào?
Mỗi khi em làm những việc nhỏ như vậy thì em cảm thấy lòng mình cảm thấy bình an và cảm nhận được một cái nguồn ơn sủng của Thiên Chúa ban cho mình vô bờ bến. Và qua những cái lần đó thì tạo động lực cho em là muốn dấn thân phục vụ trong cái đời sống cộng đồng cho người khác á.
Nhưng mà từng cá nhân đơn lẻ có cái ý hướng đó có làm được nên sức mạnh lan tỏa hay không, hay là mình cần có những tổ chức, có những cái hội nhóm huy động cái sự quan tâm, cái sự tham gia hưởng ứng nhiều hơn nữa?
Tức là đúng, nó không thể nào xuất phát từ một cái cá nhân hay một cái con người mà có thể là làm và thay đổi được cả một cái ý thức của xã hội được. Việt Nam mình thì bây giờ anh nói thì để mà muốn xây dựng được một cái sự ý thức ở cộng đồng chung cho cái ngày Giáng sinh thì có phải bắt nguồn từ cả ngay cả trong giáo dục, từ nó cái ý thức của mỗi con người ngay từ bé.
Giáng sinh thì ý nghĩa về nhân loại, về sự yêu thương là một cái điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà Giáng sinh thì cũng gắn liền với ý nghĩa tôn giáo nữa. Thì Trà My xin mượn cái dịp này hỏi thăm một chút xíu về vấn đề tôn giáo. Các bạn thấy là tình hình tôn giáo hay là sinh hoạt tôn giáo như thế nào tại Việt Nam trong năm qua?
Trong một năm qua, Sơn có tham gia vào hội nhóm xã hội dân sự bảo vệ quyền tự do tôn giáo, thu thập các cái hồ sơ bằng chứng những cái vụ mà chính quyền đang vi phạm tới các tổ chức tôn giáo. Thì năm nay các cái vụ báo cáo về vi phạm tự do tôn giáo có sự gia tăng rất là mạnh, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên. Trong một năm qua thì không riêng gì công giáo mà tất cả các tôn giáo đều bị chính quyền đàn áp một cách dã man. Có nhiều người là còn bị trọng thương vì đấu tranh cho tôn giáo. Cụ thể, thứ nhất là cái vụ chính quyền đàn áp những người Hơ Mông trong cái vụ phá nhà tang lễ của họ, dẫn đến là có rất nhiều người Hơ Mông bị bắt trong năm vừa rồi. Và vụ thứ hai là sau khi đặc phái viên nhân quyền Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo đã về thăm Việt Nam trong tháng 5 vừa qua thì Hội Thánh Tin Lành ở Bình Dương, các mục sư và các tín đồ đã bị đánh đập trọng thương cũng như sách nhiều.
Đánh phá cả cái cơ sở nhà thờ.
Dạ vâng, thì đó là một trong những hai cái vụ điển hình mà sôi nổi mạnh đàn áp. Rồi có cả vụ Thái Hà năm nay cũng đang còn cũng tranh chấp gắt gao á.
Một giá hòa hảo ở dưới miền Tây thì năm vừa qua còn bị sách nhiễu rất là nhiều. Vừa rồi thì cái đợt mà đặc phái viên về tôn giáo của Liên Hợp Quốc qua thì khi muốn xuống tới đó để mà gặp tín đồ của giáo hòa hảo thì đã bị ngăn chặn. Và còn rất nhiều cái trường hợp của những cái giáo họ hay những cái giáo khu vực của những cái vùng ven hay những cái vùng cao.
Ở bên Tin Lành cũng như vậy, an ninh nó đàn áp rất là nhiều, ngay kể cả như nhà em thế thôi. Cũng là một cái điểm nhóm để rồi cho anh chị em đến học ấy, và cũng bị chính quyền đến rồi sách nhiễu. Cái đấy cũng là một cái vấn đề rất là nhức nhối.
Các bạn ở đây chia sẻ là một năm khó khăn cho tôn giáo, nhưng mà cũng có nhiều ý kiến cho rằng là tôi vẫn sinh hoạt tôn giáo bình thường có sao đâu, mọi cái sinh hoạt tôn giáo đều được diễn ra, không những long trọng mà còn hoành tráng nữa. Chẳng qua là một vài những cái vụ việc cá lẻ là do bất bình với chính quyền hay là không hợp tác với chính quyền thì mới gặp những cái sự khó khăn như vậy thôi, chứ nếu mà có những cái ý kiến như vậy thì các bạn...
Dạ, đó bên phía chính quyền người ta hay nói như vậy. Nếu như đạo hòa là tự do tôn giáo thì nó phải là tự do. Ví dụ như bên Tin Lành người ta muốn đi truyền giáo thì sẽ buộc phải mở những cái giáo khu hay là thành phố đức xây những cái nhà người nhà thơ thì hầu như bị ngăn cấm. Hay là bên Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, rồi giáo hội Phật giáo Thống Nhất bị đàn áp, đánh phá, bị ngăn cấm. Ngay cả giáo xứ Thái Hà hay là nhà thờ Kỳ Đồng thì hàng ngày luôn luôn có an ninh theo dõi.
Nhà nước Việt Nam luôn luôn rêu rao là tự do tôn giáo. Mình sống ở đây mình thấy là tự do theo khuôn khổ của họ, vì họ có những mối quan hệ quốc tế mà họ cần sự trao đổi nên buộc lòng họ phải nới lỏng những cái tối thiểu. Chứ còn mình thấy là cái đơn giản nhất là tại sao xứ Thái Hà là mình đã ở đó rất là lâu. Ngay hiện tại thời điểm này, thi thoảng có bất cứ có một đoàn quốc tế nào đến hoặc là những cái nơi mà anh em chúng tôi mà có thể mà họp bàn với nhau tất nhận những cái chuyện mà tốt xã hội, sự dân sự thôi, họ cũng cho an ninh đến đe dọa và rình rập, tức là họ sách nhiễu. Cách đây là khoảng một tháng thôi, ban đêm đấy họ cho dân phòng cầm dùi cui công an khu vực vào gây sự, tập thẳng vào nhà thờ. Đó là mình thấy là hoàn toàn không có một chút tự do tôn giáo nào, mà mình nói nhấn mạnh là tự do tôn giáo theo khuôn khổ của Cộng sản. Đó là cái điều đáng lên án. Người dân mình nhiều lúc còn u mê và không nhận ra. Họ bởi vì là báo đài chính thống một chiều, đâm ra họ cứ nói thế nào dân mình nghe thế. Cho nên mình nghĩ là nếu mà nói đến tự do tôn giáo thì đó chỉ là tự do tôn giáo theo kiểu của Cộng sản, chứ hoàn toàn không có do tôn giáo theo cái gì mà họ đã ký kết với quốc tế. Mình là cái người chứng kiến, thật sự mình chứng kiến ít nhất từ 2008 đến nay. Dạ, cảm ơn. Của giáo hội là họ chiếm hết và họ trắng trợn.
Các bạn đã trải lòng những cái ưu tư, những cái chia sẻ vui buồn trong cái dịp lễ Giáng sinh này. Đây là một cái dịp nhưng các bạn nói là nguyện cầu và chúc lành. Các bạn có điều gì cầu ước, cái điều gì ước nguyện nhân dịp lễ này? Dạ, mời anh Sơn.
Rất nhiều người đang khốn khổ, những tù nhân lương tâm đang còn phải chịu lao tù và nhất là những người đồng bào thiểu số. Mong sự kêu gọi hỗ trợ của những người có lòng hảo tâm mở rộng sự chia sẻ cho những cái người tù nhân lương tâm, không ai thăm nuôi rồi không ai giúp đỡ trong những năm tháng qua.
Thì là mình thì mình muốn là mong làm sao sang một cái năm mới mà mùa Giáng sinh mới mà mọi người thực sự là có những cái trái tim biết yêu thương hơn. Biết yêu thương thứ nhất là đối với những người ngay trước mắt mình, là những người mà dân oan sống lay lắt ở vườn hoa vỉa hè, những người trong cảnh tù đầy vì bất đồng chính kiến. Và mình nghĩ là nên có những cái việc làm thiết thực đối với họ. Còn và mình mong muốn cho một mùa Giáng sinh sau để mà Việt Nam mình nó tự do. Thứ nhất là tự do tôn giáo và cái quyền con người ít nhất là phải được thể hiện trên cái đất nước này. Đấy là cái tâm nguyện của mình.
Mong sao cho đất nước Việt Nam mau sớm thoát được những cái sự bất công. Cầu mong cho những người đang lên tiếng và đang dấn thân đấu tranh cho cái công bằng, những cái lẽ phải, những quyền con người được phổ quát ở Việt Nam được mạnh mẽ hơn và kiên trì hơn trong công việc của mình.
Cảm ơn các bạn đã tạo điều kiện cho chương trình Tạp chí Thanh niên Đài VOA có dịp được mang những cái tâm tình của các bạn lan rộng ra cho giới trẻ Việt Nam khắp nơi. Và thứ hai là xin cảm ơn thời gian các bạn dành cho chương trình.
Cảm ơn tất
cả mọi người.
Sau đây là Hoàng Long với chuyên mục Thế giới đó đây.
Trong cái nóng gay gắt của Qatar, gần 3.000 người lao động Bắc Triều Tiên làm việc quần quật trên những công trường xây dựng trong những điều kiện khắc nghiệt. Những người lao động và quản lý công trường địa phương nói với VOA rằng họ làm việc rất nhiều tiếng đồng hồ và phần lớn lương của họ bị giới chức Bắc Triều Tiên tịch thu. Một người lao động Bắc Triều Tiên nói chỉ có những người không có tiền bạc mới đồng ý làm việc ở nước ngoài. VOA đã làm khác giọng nói để bảo vệ danh tính của người này. Nhiều người ra nước ngoài vì họ không có vốn. Ông nói, thật khó sống ở quê nhà mà không có vốn. Để có được công việc, cần phải có tiền. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải cần có tiền. Không có tiền nên mới phải ra nước ngoài. Nhưng thực tế là ngay cả khi ra nước ngoài rồi mà cũng không thể để dành tiền được. Người đàn ông này trả lời phỏng vấn với điều kiện giấu tên, đi lại bên ngoài một công trường xây dựng ở Doha. Ông thề sẽ không bao giờ làm việc ở nước ngoài nữa. Ông nói không chỉ có mình ông mà ai cũng nói vậy cả. Chúng tôi ra nước ngoài để kiếm tiền cho bản thân, chứ đâu phải để bị quản lý hay bí thư đảng bóc lột. Nói thật, công nhân làm việc ở Qatar đang kiếm tiền cho quản lý và bí thư đảng. Ông than phiền hầu hết tiền lương của ông biến mất vì chính phủ Bắc Triều Tiên lấy đi một khoản lớn cho vào quỹ trung thành và những công ty tuyển dụng lao động Bắc Triều Tiên ở Qatar lấy thêm một khoản nữa cho nhiều chi phí khác. Công nhân này giải thích rằng ban đầu lẽ ra ông được trả 750 đô la hay 2.500 riyal Qatar, nhưng sau khi trừ đi khoản này khoản kia, lương xuống còn khoảng 150 đô la. Rồi sau khi trừ thêm những chi phí linh tinh, ông còn lại mỗi 100 đô la. Ông nói những người mang về nhà được 2.000 đô la sau 3 năm làm việc tại Qatar đã là may mắn lắm. Có khoảng 1,4 triệu người nước ngoài làm việc tại Qatar. Hầu hết, trong đó có người Bắc Triều Tiên làm việc ở những công trường xây dựng. Có 4 công ty tuyển dụng của Bắc Triều Tiên ở Qatar: công ty xây dựng Sudo, công ty xây dựng Gomyung, công ty xây dựng Namkang và Genco. Cả 4 công ty đều được văn phòng xây dựng nước ngoài của Bình Nhưỡng quản lý. Trong số 4 công ty này, công ty xây dựng Namkang có nhân viên là binh sĩ Bắc Triều Tiên. Họ không được trả lương hàng tháng, nhưng thay vào đó nhận được 3.000 đô la khi trở về Bắc Triều Tiên. Những người lao động nhập cư tới Qatar từ khắp nơi trên thế giới, thêm một ly rượu sau một ngày dài làm việc. Và người Bắc Triều Tiên phục vụ họ, bất chấp nguy cơ bị bắt. Tuần trước, một thông dịch viên người Bắc Triều Tiên làm việc cho một công ty tuyển dụng của Bắc Triều Tiên ở Qatar bị trục xuất vì buôn lậu, sau khi bị cảnh sát Qatar bắt giữ trong một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên. Người này khi đó đang chở một xe đầy rượu bất hợp pháp trong khu công nghiệp Sanaya và chiếc xe do một người Bắc Triều Tiên đứng tên. Bởi vì người Bắc Triều Tiên có tiếng là sản xuất rượu trái phép, giới chức Qatar rà soát hết tất cả những xe ô tô do người Bắc Triều Tiên đứng tên. Một người lao động Bắc Triều Tiên cho VOA biết. Khi người ta bị cảnh sát bắt vì buôn lậu, họ bị trục xuất về nước, người đàn ông này nói. Gần đây, 4 người đã bị trục xuất, nhưng vẫn có những người Bắc Triều Tiên khác thoát được. Họ bán cho người Triều Tiên và những người quốc tịch khác. Một chai là 15 won, giá khoảng 5 đô la. Giá như vậy là quá đắt, nhưng chúng tôi vẫn uống cho đầu óc tỉnh táo và để cảm thấy thoải mái hơn. Ông nói những người tham gia buôn lậu kiếm được ít nhất 10.000 đô la trong 6 tháng. Người lao động Bắc Triều Tiên lần đầu tiên xuất hiện ở Qatar vào năm 2003. Công ty xây dựng Sudo và Nam Cang thâm nhập thị trường vào năm đó, theo sau là Genco vào năm 2010. Nằm trong khu vực vịnh Tây của Doha, với những khách sạn và những tòa nhà chọc trời hào nhoáng, là một số công trường thuê mướn lao động Bắc Triều Tiên. Một khách sạn hạng sang đang thi công tại một địa điểm, dự kiến sẽ hoàn tất trong 8 tháng. Một kỹ sư Ấn Độ tại địa điểm này chỉ lên trên và cho biết có khoảng 100 người Bắc Triều Tiên đang làm việc ở tầng cao nhất trên dàn thép gia cường. VOA tiếp cận được một công nhân người Bắc Triều Tiên sau khi nói chuyện với nhiều người lao động tại công trường đến từ Sri Lanka, Nepal, Ấn Độ, Ai Cập và Syria. Người đàn ông này tỏ ra rất ngờ vực và không muốn nói chuyện. Ông ta không trả lời nhiều câu hỏi, nhưng nói rằng người Bắc Triều Tiên tại công trường này ngừng làm việc vào 10 giờ tối. Người lao động từ những nước khác đã bắt đầu rời công trường từ 5 giờ chiều, và những người làm ca đêm cũng đã tới. Tất cả các công trường xây dựng tại Qatar bắt đầu làm việc lúc 6 giờ sáng. Một quản lý xây dựng người Hàn Quốc tại Qatar yêu cầu chỉ nêu tên họ là Lee, cho biết người Bắc Triều Tiên làm rất nhiều giờ. Thông thường người ta làm hoặc ca ngày hoặc ca đêm, ông nói. Nhưng người Bắc Triều Tiên làm cả hai ca. Những người trong ngành xây dựng ở đây kinh ngạc và sững sờ vì thời gian làm việc dài đến vậy. Cách trung tâm Doha 12 cây số là khu công nghiệp Al Saliya, nằm trên một khoảng đất rộng là một khu trại của người lao động Bắc Triều Tiên. Lúc 5 giờ sáng, khi trời vẫn còn rất tối, những xe buýt chở công nhân Bắc Triều Tiên nối đuôi nhau rời khỏi khu nhà. Đèn pha cho thấy thoáng qua những tòa nhà ký túc xá, những kiến trúc tạm thời làm bằng ván ép sơn màu xám, với mái nhà là những tấm tôn. Một công nhân Bắc Triều Tiên cho biết có những phòng ký túc xá cho 4, 6 hoặc 8 người. Phòng đông đúc và chật chội, người này nói, nhưng ít nhất có gắn máy điều hòa. Đối với những người lao động khác, điều kiện sinh hoạt còn tồi tệ hơn. Giám đốc điều hành công ty xây dựng Hàn Quốc Lee Jong-sul nói, 3 năm trước, 40 người Bắc Triều Tiên ngủ ở công trường xây dựng suốt một tháng. Ông nói sau khi làm việc rất muộn vào ban đêm, họ ngủ trên ván ép và chăn. Một số người nói với VOA rằng người Bắc Triều Tiên là những người lao động nhập cư dáng vẻ gầy gò nhất ở Qatar. Một công nhân Bắc Triều Tiên cho biết công nhân ăn đồ ăn Triều Tiên và không bao giờ bỏ bữa. Nhưng ngoài mấy chén cơm, thực phẩm rất nghèo nàn. Bắc Triều Tiên được xem là một trong những nước áp chế nhất và nghèo nhất trên thế giới. Chính quyền Cộng sản đã phải cố sức nuôi sống người dân kể từ khi nạn đói xảy ra vào giữa những năm 1990. Ước tính có khoảng 50.000 người Bắc Triều Tiên hiện đang làm việc tại 16 nước khắp thế giới, gửi nguồn ngoại tệ mạnh về cho Bình Nhưỡng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Thái Đỗ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, cháu bị bệnh mồ hôi tay, chân và nách từ nhỏ thì có nên cắt hạch giao cảm không? Hay bây giờ có loại thuốc nào có thể làm giảm triệt để bệnh này không ạ? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh mồ hôi quá nhiều và cái vấn đề có nên giải phẫu để giải quyết cái bệnh này không? Thường lúc chúng ta chạy mồ hôi toàn thân, nhiều lúc chúng ta đến một cái chỗ nóng nực là vì bộ óc của chúng ta có khả năng phát hiện được sự thay đổi nhiệt độ của máu cơ thể khi mà cái máu nó đi vào cái bộ phận thalamus ở trong đầu. Và bộ óc ra lệnh cho những cái tuyến mồ hôi làm việc nhiều hơn. Trái lại, mồ hôi bàn tay và lòng bàn chân thì có khác vì chúng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái vỏ não là những cái tổ chức thần kinh cấp cao và là nơi điều khiển những cái cảm xúc, những suy nghĩ. Do đó chúng ta chạy mồ hôi tay, bàn tay, bàn chân thường là vì chúng ta xúc động, sợ sệt hoặc là lo âu. Chứng chảy mồ hôi tay, chân quá nhiều, từ tiếng Anh người ta gọi là hyperhidrosis. Thì ở một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác, thường được giải thích như là một cái sự thiếu điều hòa, thiếu cân bằng của cái hệ thần kinh giao cảm. Hệ thần kinh giao cảm ở đây gọi là, từ tiếng Anh gọi là autonomic system. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta gọi là có một cái autonomic dysregulation. Thì nói một cách giản dị hơn thì những người này là những cái người dễ bị xúc động và cái hệ thần kinh giao cảm, sympathetic system, nó quá nhạy cảm và kích thích những cái hạch mồ hôi tay chân nách quá trớn. Trong những cái giống dân thì người Nhật bị cái này nhiều, người Nhật thì bị cái chứng này 20 lần nhiều hơn những cái giống dân khác. Ví dụ như người Mỹ thì chỉ 100 người, một người bị bệnh này thôi. Trong lúc ở người Nhật thì 100 người có đến 20 người bị. Nói về chữa trị thì cái chữa trị nó chỉ có mục đích làm tăng chất lượng đời sống, là vì cái bệnh này không có gì nguy hiểm. Thường nhất là người ta dùng những cái muối có nhôm, nhôm là aluminum. Thì ở Mỹ có một cái thuốc tên là Drysol, viết là Drysol. Nó chứa 20% aluminum chloride và nó bán từng chai 37.5cc. Thì ở Mỹ mua thuốc này phải có toa bác sĩ. Và tối đi ngủ thì người bệnh thoa Drysol lên chỗ mồ hôi nhiều, xong rồi lấy một cái màng plastic, cái hiệu là Saran Wrap, và bọc lên, sáng dậy thì rửa thuốc đi và làm chừng 2 đêm liên tiếp. Và sau đó mỗi tuần thì làm một hoặc hai lần. Cái thuốc khác là Certain Dry, viết là C-E-R-T-I-N, Dry là D-R-I, và Cerac, chữ X-E-R-A-C, thì nó lại không cần toa bác sĩ. Và nếu những cái chỗ mà không mà có những cái thuốc đó thì chúng ta có thể hỏi dược sĩ, vì những cái thuốc này gồm những cái muối nhôm là những cái chất rẻ tiền và dễ kiếm. Bây giờ có những cái thứ thuốc mà chúng ta có thể uống để mà trị cái bệnh mồ hôi nhiều, nhưng những cái thuốc này nó không có hiệu quả lắm, là vì nó có phản ứng phụ. Những cái thuốc này cũng như những cái biện pháp sau đây là không có xài cho trẻ em, và chúng ta chỉ xin nói đến với mục đích thông tin. Thứ nhất, những cái thuốc là gọi là anticholinergics, là những cái thuốc này nó có tác dụng nó chống lại cái chất acetylcholine. Cholinergic thì có nghĩa là những cái nơi mà nó truyền dẫn bằng cái chất acetylcholine, là một cái chất nó truyền dẫn kết nối những cái sợi thần kinh giao cảm đi từ trong cái tủy xương sống chúng ta và đi ra vào với cái tuyến mồ hôi. Cho nên nó cũng gây những cái phản ứng phụ, như là vì nó ức chế cái truyền dẫn do acetylcholine thì nó làm chúng ta khô mắt, khô miệng, mắt mờ. Do con người nó nở quá lớn lúc tới chỗ sáng và khó tiểu bón. Một trong những cái thuốc đó mà tôi chỉ xin kể làm ví dụ là ví dụ như thuốc tên thương mại là Ditropan, viết là D-I-T-R-O-P-A-N, và cái tên chính thức của nó là Oxybutynin. Và một cách chữa khác là người ta dùng cái phương pháp gọi là iontophoresis. Ion là điện đã được phân giải, những cái nguyên tử được phân giải. Người ta dùng cái dòng điện để những cái đem thuốc cho vào trong da. Một số trường hợp khác thì bác sĩ có thể xài cái thuốc an thần, nếu mà cái người bị bệnh mồ hôi tay, mồ hôi chân quá nhiều là vì tinh thần họ bất an. Và một phương pháp mới gần đây khá đắt tiền là chích Botox. Botox là tên thương mại của chất độc là botulinum toxin A. Và một cái chất này là cực rất là độc, lấy từ vi trùng botulinum. Và hiện nay rất thịnh hành trong việc trị các vết nhăn da mặt của quý bà hay là quý ông. Thì cái độc tố này làm tê liệt những cái tuyến mồ hôi. Và bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa da, thường là bác sĩ chuyên khoa da chích cái này, chừng 50 mũi vào với mỗi bàn tay hay là... Và nó hiệu nghiệm từ 4 tới 12 tháng và sau đó thì phải làm lại. Bây giờ nói trực tiếp đến câu hỏi là về cái phương pháp giải phẫu, thì đây là một cái phương pháp, biện pháp họ cắt đứt hay là nó họ kẹp để cho cái gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh của cái dây thần kinh giao cảm nằm ở trong lồng ngực, trong cái đường mà nó đi qua từ cái tủy xương sống cho đến cái tuyến mồ hôi. Và những cái người ta chọn những cái sợi dây thần kinh nó phụ trách vùng mồ hôi ở nách và tay. và người ta dùng cái phương pháp này bằng nội soi, có nghĩa là chỉ rạch một cái lỗ nhỏ và người ta dùng những cái máy video vào trong để đi tìm những cái dây thần kinh đó và cắt nó đi. Thì thường thường là do bác sĩ giải phẫu thần kinh, neurosurgeon thực hiện cái này. Thì nếu mà đã nói thủ thuật thì phải nói đến biến chứng. Thì cái biến chứng chính của những cái thủ thuật này trong những cái khảo cứu về một cái số lượng lớn thì người ta thấy thường xảy ra nhất là cái vấn đề pneumothorax. Pneumo là không khí, thorax là cái lồng ngực. Pneumothorax có nghĩa là cái không khí nó bị cái màng phổi nó bị đâm lũng. Và khi không khí nó xì vào trong cái không gian của cái màng phổi đó, bình thường thì trong cái màng phổi nó không có không khí đáng kể. Bây giờ vì nó mình trong lúc phẫu thuật mình đâm lũng thì không khí nó vào và gọi là pneumothorax. Và cái chuyện này nó xảy ra trong một những cái số thống kê mà tôi đọc được thì nó xảy ra chừng 5%, có nghĩa là 100 trường hợp đi mổ thì có 5 người bị cái này. Ngoài ra những cái phản ứng phụ là side effects như là tay chân quá khô, hay là cái bị bệnh trở lại sau một thời gian, từ tiếng Anh người ta gọi là recurrence. Và cái điểm kế tiếp là một cái điểm khá quan trọng trong cái vấn đề mình đánh giá cái kết quả của những cái vụ mổ này là cái mồ hôi quá nhiều nó xảy ra ở những cái vùng khác như là một cái cơ chế bù trừ. Chúng ta tạm gọi đây là cái chạy mồ hôi bù trừ. Và tiếng Anh người ta gọi là compensatory sweating. Sweating là chạy mồ hôi và compensatory là do nó bù lại. Mình chặn ở chỗ này thì nó phát ra chỗ kia. Và trong có cái hiện tượng này nó có khi rất là bất tiện. Nó xảy ra ở mông hay là ở lưng, toàn thân. Và trong một cái bài tổng quan về 406 vụ giải phẫu ở châu Âu, thì người ta thấy rằng có đến chừng 55% trường hợp là sau đó bị compensatory sweating. Một số khảo cứu khác mà tôi được thấy thì có thể là cái tỷ lệ nó bị compensatory sweating nó còn cao hơn là cái tỷ lệ này nữa. Có nơi báo cáo đến 80-90%. Những cái người bệnh nhân đàn bà, phụ nữ thì dễ bị phản ứng phụ này nhiều hơn là phái nam. Và kết quả tốt hơn cho những cái trường hợp mà thực hiện giải phẫu thuật cho mồ hôi tay ra nhiều. Có nghĩa là trong những cái trường hợp đó thì ít bị cái compensatory sweating. Trong lúc những cái người giải phẫu vì cái mồ hôi ra ở nách quá nhiều thì những cái người đó cái thất bại nó nhiều hơn và họ bị compensatory sweating nhiều hơn. Và một khía cạnh khác là vì cái hệ giao cảm nó ảnh hưởng tới cái cơ năng của trái tim. Thì một số người sau khi giải phẫu cái này thì bị tim nó đập quá chậm, từ khoa học là bradycardia. Và một đôi khi cũng ít xảy ra hơn thì có tổn thương những cái dây thần kinh nó đi ngang qua cái vùng đó. Thì nói chung hầu hết những cái bệnh nhân được giải phẫu trong cái thủ thuật này thì họ bằng lòng với kết quả, nhất là trong năm đầu tiên, ngay sau khi mổ hay là trong mấy tháng đầu tiên thì người ta thấy rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà sau đó thì tỷ số mà nói là họ vui lòng, họ bằng lòng là satisfied. Thì nó giảm đi đáng kể, mà cái lý do chính của cái vấn đề người ta bớt vừa lòng, bớt vừa ý lại là vì cái vấn đề chạy mồ hôi bù trừ. Là mồ hôi nó giảm bớt ở hai bàn tay, hai bàn chân, nhưng mà trong lúc đó nó lại tăng lên ở những cái vùng khác mà có những cái vùng rất là bất tiện. Thì từ nó bệnh nhiều mồ hôi, nó chỉ bất tiện cho cái người bệnh, và nếu mà cái người bệnh tĩnh tâm hay là bớt lo lắng hay lo âu, thư giãn thì có thể nó giảm đi. Và thường cái người chạy mồ hôi tay nhiều, nó họ có khuynh hướng bị ám ảnh, tay mình nằm ướt lúc giao tiếp, trước lúc sắp phải bắt tay người khác hay là cầm tay người khác. Và sự căng thẳng này lại làm cho cái người đó hồi hộp, tim đập nhanh hay là tay ướt nhiều hơn, là do cái hệ thần kinh giao cảm tự động bị kích thích bởi tác dụng của stress. Thì người đó có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình, ít muốn tiếp xúc với ai. Và khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng mồ hôi tay là triệu chứng của yếu tim. Cũng dễ hiểu là vì do tác dụng của hệ giao cảm mình nói ở trên, tim cũng đập nhanh và người đó hồi hộp và cảm thấy khó thở. Tuy nhiên thì cái vấn đề này không có đúng. Cái người mà bị đổ mồ hôi tay không có nghĩa là người đó bị đau tim. Có thể đọc sách hướng dẫn, tập thiền hoặc nhờ những cái người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn, như là nếu cần đến một cái chuyên gia tâm lý hoặc là đến bác sĩ gia đình của mình. đa số người trẻ mắc chứng này dần dần sẽ bớt bị trở ngại và triệu chứng thì giảm đi với thời gian khi mà cái người trẻ đó họ đi tới một cái tuổi mà chín chắn hơn, cái tuổi mature hơn, già hơn. Nhất là nếu người đó tự tin hơn và làm chủ được mình hơn bằng cách ý thức về cái sự sợ sệt của mình, là mình biết là vì mình sợ nó như vậy, nếu mình kiểm soát được cái sợ thì mình sẽ giảm bớt. Và có thể dùng muối nhôm như chúng ta nói nếu cần, và nên nhờ bác sĩ khám để đánh giá sức khỏe tổng quát, để loại những cái bệnh tim thật sự hay là những cái bệnh giáp tràng, là cái thyroid, đôi khi nó cũng có thể đi cùng với những cái người mà bị ra mồ hôi tay nhiều. Và nói tóm lại là cắt nội soi thần kinh giao cảm là một cái phẫu thuật lớn. Đây không có phải là một cái chuyện nhỏ, không đảo ngược được. Một khi đã cắt rồi chúng ta không có thể đảo ngược nó lại được và có thể gây biến chứng đáng kể, có khi quan trọng. Tác dụng phụ chính là compensatory sweating, là ra mồ hôi nhiều để bù trừ, xảy ra khá lâu sau khi mổ. Cái điểm này của chúng ta nên để ý, ví dụ như mình đến một cái nơi đó mà nhiều người khen là làm chuyện ta tốt, thì chúng ta nên hỏi những cái người ta mổ đó cách đây trên một năm hay là hai năm, xem thử cái kết quả về lâu về dài nó có tốt hay là không. Và nó có thể làm thất vọng bệnh nhân sau một cái giai đoạn thỏa mãn lúc đầu chừng một năm. Thì đa số bác sĩ khuyên nên dùng thử các phương pháp bảo thủ, càng nhiều thì càng tốt, và chỉ dùng phẫu thuật khi thất bại với những cái biện pháp khác. Và nên tham khảo với bác sĩ chuyên bệnh ngoài da trước để xem mình đã dùng hết những cái phương tiện mà mình có thể dùng được hay không. Và nên điều tra kỹ về cái khả năng, về kinh nghiệm của bác sĩ sẽ giải phẫu cho mình, vì cái kết quả nó tùy thuộc vào khả năng của người bác sĩ giải phẫu. Cũng như cái vấn đề an toàn, nó cũng tùy thuộc về cái phương tiện nơi chúng ta thực hiện cái giải phẫu, để nếu mà không may có xảy ra những cái biến chứng thì người ta, những cái người đó có những cái chuyên viên như là về giải phẫu hay là chuyên viên về gây mê, người ta đối phó những cái biến chứng bất ngờ nguy hiểm nếu chẳng may nó xảy ra. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama gọi mối quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ là mối quan hệ đối tác mang tính định hình của thế kỷ 21. Quan hệ đối tác của hai nước được xây dựng dựa trên lợi ích chung, sự tôn trọng lẫn nhau và những giá trị chung sẽ mang đến tiến bộ cho người dân Ấn Độ và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ tiếp tục thảo luận những cách thức mà chính phủ, doanh nghiệp và người dân hai nước có thể cộng tác để thăng tiến những vấn đề quan trọng đối với cả hai nước như an ninh, năng lượng, công nghệ và thương mại. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman nói, có rất nhiều điều mà chúng ta có thể làm để giải quyết những nhu cầu cấp bách nhất của Ấn Độ, đó là nâng cao năng suất nông nghiệp, mở rộng sản xuất, củng cố lĩnh vực dịch vụ, thúc đẩy sự cạnh tranh và sáng tạo, cải thiện sức khỏe và giáo dục, tăng cường an ninh và giải quyết nhu cầu năng lượng đang tăng của Ấn Độ. Vì vậy, Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến sản xuất ở Ấn Độ của Thủ tướng Modi và giúp Ấn Độ đạt được thành công những mục tiêu sản xuất của mình mà không làm méo mó quan hệ thương mại với Hoa Kỳ hoặc các đối tác thương mại lớn khác. Với trọng tâm là sự cạnh tranh và những công nghệ mới, và với ngành công nghiệp phim hưng thịnh của mình, Ấn Độ có động lực mạnh để ban hành luật pháp và thực thi một chế độ quyền sở hữu trí tuệ đẳng cấp thế giới. Một mối quan tâm mà Hoa Kỳ chia sẻ. Thực tế là Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi đã loan báo thành lập một nhóm công tác cao cấp về quyền sở hữu trí tuệ. Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển mối quan hệ kinh tế song phương của hai nước trong tương lai là chất lượng của môi trường kinh doanh dựa trên tính minh bạch, nhất quán và dễ đoán định. Tạo nên sự chắc chắn về quản lý và luật pháp, duy trì sự ổn định trong chính sách và hình thành một môi trường canh tân, đơn giản hóa thuế khóa và trở nên dễ đoán định, nâng mức giới hạn đầu tư và giảm thuế nhập khẩu, tham vấn những bên liên quan qua thông báo và nhận xét, tinh giản quá trình chấp thuận và loại bỏ những chướng ngại quan liêu, đại sứ Froman nói. Tương lai mối quan hệ đối tác của chúng ta vẫn và luôn là do chúng ta định hình. Bây giờ trách nhiệm thuộc về mỗi người chúng ta, dù trong chính phủ, giới kinh doanh hay những tổ chức phi lợi nhuận, tiếp nối đà tiến gần đây. Chúng ta phải hướng mắt tới những thành tựu to lớn nhưng có thể đạt được trong tầm tay của chúng ta. Cùng nhau tiến tới, chúng ta phải đi xa hơn nữa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, giới hữu trách đã giảm bớt quy mô tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng AirAsia với 162 hành khách và phi hành đoàn trên khoang tại biển Java vào đêm nay, 28 tháng 12 giờ địa phương, và dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm toàn diện vào sáng thứ Hai. Chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không giá rẻ rời thành phố Surabaya của Indonesia để tới Singapore và đã mất liên lạc với đài quyển sắc không lưu lúc 7 giờ 24 phút sáng giờ địa phương ngày hôm nay. Indonesia cho biết các tàu bè vẫn sẽ ở lại khu vực tìm kiếm qua đêm và sẽ sử dụng đèn siêu sáng để tìm kiếm trên bề mặt biển. Trong khi đó, các chuyến bay tìm kiếm đã bị ngưng lại cho tới rạng sáng ngày mai. Các nhân viên cứu hộ ở Malaysia đang chật vật tìm cách tiếp cận hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi trận lụt tồi tệ nhất ở nước này trong 3 thập kỷ để trao cho họ thuốc men và đồ ăn. Tính tới ngày hôm nay, 28 tháng 12, 5 người đã thiệt mạng và hơn 160.000 người đã bị thất tán do nước dâng lên cao, ảnh hưởng tới ít nhất 8 bang. Thủ tướng Malaysia đã bị chỉ trích nặng nề ở trong nước tuần trước sau khi các bức ảnh đăng tải cho thấy ông chơi golf với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hawaii. Trên trang Facebook của ông Najib, người dân đã kêu gọi ông quay trở về nước vì tình hình lụt lội ngày càng tồi tệ. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành để cứu hàng trăm hành khách tuyệt vọng khỏi một con phà bốc cháy ngoài khơi hòn đảo Corfu của Hy Lạp, trong khi sóng to và gió lớn làm phức tạp thêm nỗ lực ứng cứu này. Các đội cứu hộ trên không của Hy Lạp và Italia bắt đầu công việc khó khăn là đưa các hành khách khỏi con tàu treo cờ Italia có tên là Norman Atlantic, trong khi một đội gồm các tàu thương mại đã hình thành một vành đai quanh con phà xấu số. Trong khi đó, các tàu chữa cháy của cả Hy Lạp và Italia hướng tới con phà từ cả hai bên bờ biển Adriatic. Tuyết và băng giá trên dãy Alps thuộc Pháp đã khiến 15.000 chiếc xe mắc kẹt và làm đình trệ giao thông đi và tới các khu trượt tuyết thuộc dãy núi này. Chính phủ đã yêu cầu các tài xế hết sức cẩn trọng khi lái xe và nếu có thể thì tránh ra đường. Một người đàn ông đã thiệt mạng khi chiếc xe của ông lao xuống một khe núi. Hơn 3 phần tư nước Pháp được đặt trong tình trạng cảnh báo vì thời tiết xấu. Tin cuối, Việt Nam đã chính thức khánh thành Học viện Khổng Tử và đích thân ông Du Chính Thanh, nhân vật đứng hàng thứ tư trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã dự lễ gắn biển tại Đại học Hà Nội. Trong buổi lễ diễn ra sáng sớm ngày hôm qua, 27 tháng 12, hiệu trưởng trường đại học này nói rằng việc thành lập Học viện Khổng Tử sẽ góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt-Trung. Trong khi đó, báo điện tử của Chính phủ Việt Nam gọi viện này là cầu nối góp phần làm sinh động quan hệ giữa hai nước.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.